Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Người tuần đạo của nơi hầm mộ. Cuốn sách nhỏ này là một truyện gia tích cổ của La Mã, được rút ngắn từ một tác phẩm vô danh đã được phòng sách Tin Lành dịch và xuất bản năm 1967. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng tiếp tục nghe chương thứ 7. Một đề nghị kỳ quặc. Trời tối, trong đồn vệ sĩ, Lucius đang ngồi trong căn phòng của mình, cạnh một ngọn đèn, có tiếng gõ cửa làm cho anh giật mình. Tức thì anh đứng dậy mở cửa. Ô kìa, Marcellus, anh thét lên một cách ngạc nhiên và nhảy chồm đến ôm lấy người khách của mình với cả niềm sung sướng. Bạn thân mến của tôi ơi, Lucius nói, gió nào đưa bạn đến đây? Tôi vừa mới suy nghĩ về bạn, chẳng biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau. Lucius à, tôi đến đây để xin bạn giúp đỡ tôi, để nương nơi lòng thương xót và cứu trợ của bạn. Bạn đã từng hứa với tôi rằng nếu tôi có cần, bạn sẵn sàng tỏ tình thân hữu với tôi. Giờ đây tôi đến để cầu xin mối tình ấy. Này bạn Marcellus, tất cả những gì nằm trong quyền hạn của tôi đều đã thuộc về bạn. Bạn hãy nói cho tôi biết bạn có cần cái gì. Bạn đang có một tù nhân phải không? Phải, có nhiều lắm. Đây là một đứa bé. Tôi tin rằng bọn lính của tôi cách đây ít lâu có bắt được một đứa bé. Thằng bé ấy chẳng có nghĩa lý gì mà bị bắt bớ. Nó có đáng chịu sự thịnh nộ của hoàng đế đâu. Bạn Lucius à, tôi đến đây cốt để nài xin bạn thả nó ra. Ok mà xin Luis, bạn xin cái gì vậy? Bạn há đã quên mất kỷ luật của quân đội La Mã hay là lời tuyên thệ của một quân nhân sao? Bạn có thể biết rằng nếu tôi làm điều ấy, tức là tôi phạm lời thề và tự trở thành một tên phản quốc chăng? Thà bạn bảo tôi tự nhảy sấn vào thanh gươm của tôi sẵn sàng làm theo hơn là làm điều này đó. Lucius à, tôi không quên lời tuyên thệ của người lính chiến, cũng như kỷ luật của nhà binh La Mã. Tôi chỉ suy nghĩ rằng đứa bé chỉ là một đứa bé thơ dại, đâu có đáng để làm một tù nhân. Mạng lệnh của hoàng đế há bao hàm đến cả trẻ con sao? Ngài không phân biệt gì tuổi tác cả, chứ anh không thấy những đứa bé cỡ thằng nhỏ này đã phải chịu tử hình nơi hí trường Colide sao? Ôi, quả tôi có thấy, Marcellus vừa đáp vừa hồi tưởng lại những cô gái tí hon mà những bài hát khi chết của chúng đã cảm động lòng ông cách sâu sắc và nhẹ nhàng. Thế thì đứa bé này rồi cũng phải chịu tử hình ư? Đúng thế, Lucius đáp, trừ khi nó chối bỏ cơ đốc giáo. Nó sẽ chẳng bao giờ làm điều ấy, nhưng giờ đây tôi xin đưa ra với bạn một đề nghị khác. Thả tù nhân thì trái phép, nhưng trao đổi tù nhân thì hợp lệ chứ? Đúng thế. Nếu tôi có thể nói cho bạn biết một tù nhân còn quan trọng muôn phần hơn đứa bé này, thì bạn có chịu đổi không? Bạn có chịu không? Nhưng các anh có bắt ai trong vòng chúng tôi làm tù nhân đâu? Không, nhưng đôi khi một người tín đồ đấng Christ bằng lòng hiến mạng sống mình để cứu mạng một người khác. Đời nào có? Đó chính là trong trường hợp này. Thế ai bằng lòng hiến mạng để cứu đứa bé này? Chính là tôi, Marcellus. Nghe câu nói kỳ quặc ấy, Lucius bước lùi. Anh... Lucius hét lên. Vâng, chính tôi. Anh nói đùa chứ? Không thể nào có như vậy được. Tôi nói thật đấy. Chính vì lý do này mà tôi liều mạng đến cùng bạn hôm nay. Tôi đã đặc biệt lo lắng cho đứa bé ấy bằng sự mạo hiểm lớn lao này. Đây, tôi xin giải thích cho bạn rõ. Đứa bé này tên là Pollio, là nhân vật cuối cùng của một dòng dõi cổ kính và quý phái La Mã. Nó là con trai của một mẹ nó. Cha nó đã chết nơi sa trường. Nó thuộc về dòng giống Servilli. Servilli, thế mẹ nó là Cecilia phu nhân có phải không? Đúng thế, nàng đang là một nạn nhân trú ẩn nơi hầm mộ. Cả mạng sống và tình yêu của nàng đều ấp ủ trong đứa bé này. Mỗi ngày nàng để nó lên thành phố, thật là một cuộc mạo hiểm ghê gớm. Nhưng nàng sợ không dám giữ nó dưới hầm mộ mãi, vì sợ uế khí dư ấy có hại cho trẻ con. Vì lẽ ấy, nàng đã tình nguyện để nó ra đi vì một việc mà nàng cho là ít nguy hiểm hơn. Đó là đứa bé mà bạn đã bắt. Mẹ nó đã được tin ấy và hiện nay nàng đang nằm hấp hối. Nếu bạn giết đứa bé ấy thì rồi nàng cũng chết. Và một trong những tâm hồn cao thượng nhất và thanh nhã nhất của La Mã này cũng sẽ không còn nữa. Bạn Lê Duy Úc ơi, vì những lẽ trên tôi tha thiết yêu cầu bạn, vì mối tình bạn thiêng liêng giữa chúng ta, vì từ tâm của bạn, vì lời hứa mà bạn hứa với tôi, xin làm ơn giúp đỡ tôi giờ này. Hãy bắt lấy tôi để đổi mạng cho đứa bé. Lê Duy Úc vùng đứng dậy và đi qua đi lại trong phòng cách rất lo âu. Cuối cùng anh ta than rằng: Mà xin Lít ơi, tại sao bạn lại thí nghiệm tôi cách ác liệt thế này? Tôi làm sao có thể chịu được tội về sự chết của bạn tôi? Bạn không thương xót tôi tí nào cả. Xin bạn miễn chấp cho tôi nếu tôi phải từ chối một lời yêu cầu quá ư vô lý này. Nguyện xin ý chú được nên. Mà xin Lít nói: Tôi cần phải quay về ngay, nhưng làm sao tôi có thể quay về với một tin tức tuyệt vọng thế này? Đôi bạn lặng lẽ ôm choàng lấy nhau, rồi Mạc Sinh Luyết ra đi, để mặc Luật sư Úc kinh ngạc về đề nghị kỳ quặc ấy. Thưa quý thính giả, chương 7 trong cuốn sách Người tuần đạo của nơi hầm mộ đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 8 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, Kim Nguyên mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bước theo tiếng gọi do ca sĩ Lưu Chí Vĩ trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thật xa tiếng kêu còn giờ đây mau đến, lòng này vẫn như đang ngờ còn thật xa Chúa ơi. Còn từ lâu thật nghe tiếng cha êm dịu bên con đây, nguyện ngài đến trong tâm con trong giờ đây cha ơi. Lạy cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giêsu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy cha ôi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giêsu quyền năng bước đi cùng con. Con thật xa Chúa ơi, con từ lâu thật nghe tiếng cha êm dịu bên con đây, nguyện ngài đến trong tâm con trong giờ đây Chúa ơi. Lạy cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, xin cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giêsu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, Huy Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con. Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Tội ô trong con, giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con. Chọn đời.